Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội kết thúc đợt 1 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thứ 2 tới.
Hôm nay, 110.000 thí sinh của Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Dư luận khẩn thiết kêu gọi ngừng bắn sau vụ tấn công trường học Liên Hợp Quốc ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 17, cũng là ngày làm việc cuối cùng của đợt 1. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình của Chủ tịch nước về văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên Hiệp Quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường và đề nghị phê chuẩn văn kiện này. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi và dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về hai dự án luật này. Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và dự án luật công đoàn sửa đổi. Sau ngày hôm nay, Quốc hội sẽ tạm nghỉ và từ ngày 17 tháng 6 sẽ tiến hành họp đợt 2.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 10 tháng 6, tức thứ hai tuần tới, đến hết ngày 12 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm Các anh hùng liệt sĩ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13 tháng 8.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, luật công đoàn sửa đổi sẽ có nhiều thay đổi lớn. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn tiếp tục đề xuất giữ mức thu kinh phí công đoàn 2% như hiện hành. Điều này giúp tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, luật công đoàn sửa đổi cũng đưa ra quy định miễn, giảm kinh phí hoạt động công đoàn khi doanh nghiệp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, được mong đợi sẽ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội sẽ chính thức diễn ra và kéo dài từ nay đến ngày 10 tháng 6. Dự kiến có khoảng 110.000 thí sinh dự thi, được bố trí tại 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã. Để bảo đảm an ninh cho kỳ thi, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã phát hiện 4 ca bệnh sởi. Hiện nay, thành phố đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bệnh sởi, các dấu hiệu và những biến chứng nguy hiểm của bệnh cho cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, đồng thời tổ chức tiêm bù vaccine sởi cho trẻ em trên địa bàn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi phụ huynh đưa con đến các trạm y tế để tiêm chủng miễn phí 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi. Bên cạnh đó, các đối tượng khác cũng nên đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc phối hợp quản lý thị trường ngoại hối và vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ về ngoại hối và vàng, đặc biệt là các hoạt động về thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả ngoại tệ, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai không đúng quy định. Các hoạt động mua bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.
Sau khi xuất hiện tin đồn thiếu vàng để bán và có người thuê người xếp hàng mua gom vàng, Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì cung ứng vàng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân. Đối với thông tin thiếu vàng, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, từ đó xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.
Từ đầu tháng 7 cho đến hết năm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành kiểm tra các bến thủy nội địa không phép, hết phép trên toàn quốc. Từ cuộc tổng kiểm tra sẽ đánh giá rõ được các tồn tại vướng mắc, từ đó đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho vận tải thủy phát triển an toàn, bền vững. Hiện tổng số cảng bến thủy nội địa đã được công bố, cấp phép và đang hoạt động là hơn 5.500 cảng bến. Tổng số bến thủy nội địa không phép trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia là hơn 1.900 bến, trong đó 991 bến hết hạn hoạt động, 909 bến hoạt động không phép.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương khi Israel tấn công một ngôi trường do Liên Hợp Quốc điều hành ở dải Gaza mà Israel cho rằng đây là căn cứ của lực lượng Hamas. Vụ tấn công xảy ra khi các nhà hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin sau gần 8 tháng chiến tranh bùng phát ở dải Gaza. Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden và 16 nhà lãnh đạo quan trọng của các nước châu Âu và châu Mỹ Latin hôm 6 tháng 6 đã cùng kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và Israel chấp nhận thỏa hiệp.
Theo các nguồn tin địa phương, Israel đã tiến hành các đợt không kích và pháo kích vào Rafah trong đêm, đồng thời đẩy mũi tiến công của lực lượng xe tăng xa hơn về phía Tây, giữa lúc nỗ lực hòa giải với Hamas trên bàn đàm phán vẫn đang tắc nghẽn. Cơ quan y tế địa phương cho biết, con số thương vong trong 8 tháng giao tranh đã vượt mốc 36.000 người, đồng thời cho biết hàng nghìn người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Theo Reuters, một nửa lực lượng của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi số quân nhân thiệt mạng của Israel là gần 300.
Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6 tháng 6 đã có cơ hội gặp các nhà lãnh đạo nhiều nước tại sự kiện kỷ niệm 80 năm quân đồng minh đổ bộ Normandy tại Pháp và nhận được nhiều lời cam kết mới từ các nước phương Tây. Ngay lập tức, văn phòng Tổng thống Nga Điện Kremlin đã đưa ra cảnh báo đối với các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga, rằng Nga cũng có thể cung cấp vũ khí cho các lực lượng khác chống lại những nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, ông tin rằng cảnh báo trước đó của Tổng thống Vladimir Putin đã được phương Tây nghe thấy và các quốc gia này cần phải tính đến lập trường của Nga. Nga sẽ không thỏa hiệp về lợi ích quốc gia của mình. Cùng ngày, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cảnh báo Mỹ và đồng minh cần cảm nhận được việc bên thứ ba sử dụng trực tiếp vũ khí Nga để chống lại các nước này.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News hôm 6 tháng 6, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ không được dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công Moscow hoặc Điện Kremlin. Các loại vũ khí do Mỹ cung cấp chỉ được phép sử dụng ở phạm vi biên giới giữa Nga và Ukraine, khi Nga đồng thời sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Cũng trong cuộc phỏng vấn, thì Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về phản ứng của người đồng cấp Putin đối với sự thay đổi trong chính sách của Mỹ về các cuộc tấn công xuyên biên giới này.
Ngày 7 tháng 6, ông Narendra Modi đã chính thức được các nhà lập pháp trong Liên minh Dân chủ Quốc gia bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này quay trở lại với chính phủ liên minh. Dự kiến ông Modi sẽ gặp Tổng thống Draupadi Murmu và trình kiến nghị thành lập chính phủ mới. Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ Đảng Nhân dân Ấn Độ của ông Modi phải cần tới sự hỗ trợ của các đảng nhỏ hơn để thành lập chính phủ.
Tại Trung Quốc, 13,42 triệu thí sinh trên cả nước ngày 7 tháng 6 đã bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia năm 2024, kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi thí sinh. Nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc đã khởi động chế độ bảo vệ kỳ thi và chế độ im lặng để tạo môi trường làm bài tốt nhất cho thí sinh. Theo truyền thông địa phương, trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nhiều địa phương cũng như các cơ quan ban ngành liên quan luôn quán triệt việc ngăn chặn gian lận trong kỳ thi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm qua, những gã trai hư phần 4 trong loạt phim hành động Bad Boys nổi tiếng với tuổi đời gần 3 thập kỷ đã chính thức ra mắt khán giả Việt. Giữ nguyên tinh thần thương hiệu, tác phẩm xoay quanh cuộc chiến chống lại tội phạm của bộ đôi cảnh sát liều mạng, thích pha trò, màn tái xuất của tài tử Will Smith trong vai thanh tra Mallory được nhiều khán giả mong đợi. Phim được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực ở rạp Việt trong tháng 6, được đánh giá là ảm đạm.
Trong đầu tháng 7, phim hoạt hình được đánh giá khủng nhất mọi thời đại của hãng Illumination sẽ chính thức ra rạp. Theo đó, thì Kẻ Trộm Mặt Trăng sẽ chào sân tại các cụm rạp Việt vào ngày 5 tháng 7 tới. Trở lại màn ảnh năm 2024, Gru và vợ Lucy đã chào đón thành viên mới là bé Gru Jr. tạo nên một đại gia đình hạnh phúc. Thế nhưng niềm vui này không kéo dài lâu khi mà Gru và Lucy phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cặp tội phạm khét tiếng Massimiliano Valentina. Bên cạnh việc đấu tranh bảo vệ gia đình, Gru đồng thời còn phải tìm ra điểm chung với thành viên mới nhất trong nhà, đó là Gru Jr.
Trong thời gian chờ đợi Kẻ Trộm Mặt Trăng, thì quý thính giả có thể đến với gợi ý của chúng tôi về 3 tựa phim anime đang được FPT Play phát hành. Cụ thể, Kaiju No 8, mùa 7, Học Viện Anh Hùng và mùa 4, Thanh Gươm Diệt Quỷ là 3 trong số các tựa anime hot trên hệ thống FPT Play nửa đầu năm 2024. 3 bộ phim này đã thu được nhiều thành công tại Nhật Bản và hứa hẹn cũng sẽ là món ăn tinh thần cho các bạn nhỏ trong dịp hè này.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Mourinho vừa đưa ra 4 ứng cử viên vô địch Euro. Theo người đặc biệt, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp và Tây Ban Nha là 4 cái tên nổi bật cho chức vô địch Euro 2024. Trong 4 đội bóng này, huấn luyện viên Jose Mourinho đánh giá cao nhất là Anh và Bồ Đào Nha.
Alessandro Nesta sắp được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Monza, thay ông Raffaele Palladino. Về phần mình, huyền thoại AC Milan đang đàm phán chia tay câu lạc bộ AC Reggiana, đội bóng ông dẫn dắt từ năm 2023.
Theo nguồn tin độc quyền của chuyên gia Fabrizio Romano, Como sẽ bổ nhiệm Cesc Fabregas làm huấn luyện viên mới. Cựu tiền vệ Arsenal, Barca và Chelsea vừa giúp Como thăng hạng Serie A với tư cách trợ lý cho huấn luyện viên tạm quyền Ocean Robles.
Ba đội bóng hàng đầu Premier League là Arsenal, Chelsea và Manu đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc chiến chiêu mộ Benjamin Sesko. Tất cả đều đang hồi hộp chờ Haaland 2.0 quyết định ở lại RB Leipzig hay chuyển đến đầu quân cho họ trong những ngày tới.
Huấn luyện viên Gareth Southgate đã chốt danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự Euro 2024. Đáng chú ý là mặc dù chưa bình phục chấn thương, nhưng Luke Shaw vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng của tam sư. Nói về quyết định này thì Southgate thừa nhận ông đã đánh cược khi triệu tập Shaw.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, những cơn mưa rào và dông vẫn đều đặn xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông gián đoạn. Thậm chí là từ tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều hơn với cường độ đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Lượng mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ phổ biến từ 20 đến 50mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Ở miền Trung hôm nay, chỉ riêng khu vực Thanh Hóa là sẽ có lúc có mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Với khu vực tỉnh Nghệ An, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở mức 35 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trời tiếp tục có nắng sớm và nhiệt độ ở mức cao từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Trời nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở phía Nam, chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Còn trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa, cả hai khu vực vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Cục bộ có nơi cao hơn.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.